This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 30 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự bàn về việc gia đình công giáo được mời gọi cộng tác đào tạo linh mục và tu sĩ tương lai. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hồng Kông. Các giáo phận Hồng Kông, Ma Cao mong được Đức Thánh Cha đến thăm. Các vị chủ chăn ở Hồng Kông và Ma Cao đã vui mừng hân hoan về việc bầu chọn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và cho hay các ngài hy vọng Đức Thánh Cha sẽ sớm trở lại thăm họ. Đức Tân Giáo Hoàng đã từng viếng thăm hai vùng lãnh thổ này vào tháng 3 năm 1993, khi ngài còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin. Vào thời đó, Hồng Kông và Ma Cao vẫn còn là thuộc địa của Anh Quốc và Bồ Đào Nha, nhưng nay đã thuộc về Trung Quốc. Giáo phận Hồng Kông đã cử hành thánh lễ vào hôm 25 tháng 4, để hiệp thông với lễ khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể dân Chúa, được cử hành ở Vatican một ngày trước đó. Có khoảng 1.400 giáo dân tham dự thánh lễ này, trong đó có các đại diện lãnh sự quán cùng với các vị lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo khác. Trong bài giảng, Đức Giám mục Trần Như Quân, Giám mục Hồng Kông, đã mô tả Đức Tân Giáo Hoàng là một người không trốn chạy công việc và là một người bảo vệ đức tin trong tình yêu thương. Một bộ phận báo giới đã từng gán cho Đức Hồng Y Ratzinger là bảo thủ, bảo vệ đức tin của giáo hội trong chức vụ của ngài trước đây. Đức cha Trần quả quyết rằng, Đức Tân Giáo Hoàng không phải là một con người như vậy như giới truyền thông gán cho, cũng không là một quan tòa có một trái tim bằng đá. Hơn thế, Đức Tân Giáo Hoàng hoan nghênh việc đối thoại và với sự thông thạo chuyên môn giải nghĩa một cách nhẫn nại giáo lý đức tin truyền lại cho chúng ta qua các tông đồ. Đồng tế trong thánh lễ này có Đức Giám mục về hưu Joseph Tikan của Đài Bắc. Đức cha kể lại rằng, ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, khi Đức Hồng Y còn là Tổng Giám mục Giáo phận Munich bên Đức. Đức cha Ti nhớ lại rằng, Đức Giáo Hoàng luôn bày tỏ mối quan tâm lớn lao đến văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Ở quần đảo kề cận Macau, Đức Giám mục Jose Lai Hung Sen cũng đã cử hành thánh lễ vào buổi chiều hôm Chủ nhật 24 tháng 4, với sự tham dự của khoảng 1.000 giáo dân, trong đó có các viên chức chính phủ. Các nhà thờ và nhà nguyện ở Macau hôm đó cũng đã giống lên ba hồi chuông để chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng và để tạ ơn Thiên Chúa. Giáo phận Macau vào ngày 25 tháng 4 là ngày nghỉ dành cho các tổ chức và các trường học công giáo. Hôm ngày 21 tháng 4, Đức Cha Lai cũng cho hay, Đức Thánh Cha Benedicto cũng gần gũi với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì họ đã cùng làm việc với nhau trong 26 năm. Vì thế, Đức Cha mong rằng, Đức Tân Giáo Hoàng tiếp tục sứ mệnh chưa trọn của người tiền nhiệm, như đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn và lưu tâm đến người công giáo ở Trung Hoa. Cha Trang Chi Minh, tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông cho hay, Ngài hy vọng rằng Đức Tân Giáo Hoàng sẽ trở lại viếng thăm Hồng Kông. Tuy nhiên, cha Louis Ha Kilon, giám đốc văn khố giáo phận Hồng Kông cho hay, một chuyến tông du như thế khó có thể sắp xếp được trước khi tòa thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Mặc dù vậy, cha nói rằng, một chuyến tông du đến Hồng Kông hoặc Trung Hoa lục địa là điều không thể không được đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cho đến giờ, chỉ có duy nhất một giáo hoàng tông du đến Hồng Kông là Đức Phaolô Đệ Lục. Ngài đã chủ sự thánh lễ ngoài trời trước khoảng 15.000 người ở sân vận động Hồng Kông vào ngày 4 tháng 12 năm 1970. Cũng tin Trung Quốc, Giáo hội Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc xin Đức Thánh Cha lưu tâm đặc biệt. Cùng với những bức thư chúc mừng của các viên chức chính quyền và giáo hội công khai ở Bắc Kinh, những người công giáo thầm lặng ở nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa cũng đã gửi lời chúc mừng đến Đức Tân Giáo Hoàng. Tuy nhiên, với những lời chúc mừng của họ, những người công giáo thầm lặng cũng xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quan tâm đến họ. Trong một bức thư của một cộng đoàn ở Tây Bắc Trung Quốc, những người công giáo đã xin Ngài đừng quên giáo hội đau khổ ở Trung Hoa, vì những cuộc đấu tranh do không có tự do gì cả. Trong thư, họ nói rằng, theo quy định về tôn giáo của Trung Quốc có hiệu lực từ mùng 1 tháng 3, thì các linh mục công giáo thầm lặng phải báo cáo hàng tuần về những hoạt động của họ cho các viên chức chính quyền. Quy định này cũng đòi hỏi họ phải xin phép các viên chức an ninh để được giấy phép lưu lại tại giáo xứ. Trong một bức thư khác đề ngày 20 tháng 4, những người công giáo thầm lặng ở giáo phận Wenzhou thuộc tỉnh Triết Giang, phía đông Trung Quốc, đã hứa trung thành với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và bày tỏ niềm hy vọng của họ được Đức Thánh Cha sớm tông du đến Trung Quốc. Họ cũng bày tỏ hy vọng rằng Đức Tân Giáo Hoàng có thể mang lại cho họ ánh sáng và tự do và dẫn dắt họ trong tình yêu và sự thật, hướng đến hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội Hoàng Vũ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, bàn về việc gia đình công giáo được mời gọi cộng tác đào tạo linh mục và tu sĩ tương lai do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một viên chức giáo hội vừa thúc giục phụ huynh công giáo tại một giáo phận miền Trung Việt Nam đảm nhận vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ ở trẻ em. Linh mục An Tôn Trần Văn Trường, giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, nói rằng, gia đình phải có nhiệm vụ giáo dục và huấn luyện linh mục hoặc tu sĩ tương lai cho giáo hội. Chính cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên cho con cái trước khi chúng có thể trở thành linh mục hay tu sĩ có chất lượng. Cha Trường năm nay 76 tuổi, nói chuyện với khoảng 60 phụ huynh tại một cuộc gặp gỡ hôm ngày 17 tháng 4 tại giáo xứ Trà Kiệu thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Những phụ huynh này và khoảng 1.200 thanh thiếu niên đến từ các giáo xứ trong giáo phận Đà Nẵng tham dự Ngày Ơn Thiên Triệu do Ủy ban đặc trách về ơn gọi của giáo phận tổ chức. Cha Trường, tổng đại diện giáo phận cho biết, giáo hội địa phương nay không còn tiểu chủng viện như trước năm 1975. Vì thế, Ngài kêu gọi các gia đình công giáo hãy là nơi đào tạo đạo đức cho con cái. Ngài nói nhiều người công giáo trách móc tu sĩ là không tốt, không giỏi, khó tính hoặc thiếu nhân bản, và kêu gọi phụ huynh phải giáo dục con mình biết thảo hiếu và
và biết xử sự đúng mực, cũng như biết cầu nguyện và quan tâm đến người khác. Cha mẹ phải khuyến khích con cái tham dự thánh lễ hàng ngày, giúp dạy giáo lý, tham gia ca đoàn, giúp lễ và các công tác xã hội của giáo hội. Cha mẹ cũng nên dạy con cái biết cách quản lý tiền bạc và thời gian rảnh rỗi cách hợp lý và sửa đổi tính nết xấu. Cha trường trích câu tục ngữ Việt Nam, uống cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn trong nôi. Ông Vũ Văn Quy, một phụ huynh, nói với hãng tin UK như sau. Tôi ước ao con tôi trở thành tu sĩ, phục vụ giáo hội và tha nhân. Tôi cố gắng nêu gương sáng cho con tôi trong đời sống hàng ngày. Tôi nói to lời cầu nguyện ra, để con tôi biết được tâm tình của tôi, và để lời cầu nguyện thấm dần vào tư tưởng của nó mỗi ngày. Bà Anna Nguyễn Thị Lục, đến từ thành phố Đà Nẵng, cho biết, bà và chồng đang cố gắng vun đắp ơn gọi tu trì cho một con trai và một con gái đang tìm hiểu ơn gọi. Dù vậy, không phải tất cả mọi gia đình đều hỗ trợ con cái như thế. Theo linh mục Phêrô Trần Đức Cường, người tổ chức sự kiện này, Ngài phát biểu với hãng tin UK rằng, có nhiều thanh thiếu niên tìm hiểu ơn gọi đã gặp cản trở từ phía gia đình mình. Chính vì thế, chúng tôi muốn giới phụ huynh tìm hiểu về ơn gọi tu trì, để họ nhận ra nghĩa vụ và vai trò của họ trong việc đào tạo ơn gọi. Cha Cường, 50 tuổi, cho biết, đây là lần đầu tiên giới phụ huynh được giáo phận mời tham dự kể từ năm 1995, khi giáo phận bắt đầu tổ chức sự kiện hàng năm này vào Ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, theo truyền thống là mừng vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Năm nay kỷ niệm lần thứ 42 Ngày Thế Giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đưa ra chủ đề được mời gọi để ra khơi. Tu sĩ của 12 hội dòng trong và ngoài nước giới thiệu hình ảnh những hoạt động mục vụ của dòng, phát tờ rơi và tư vấn cho những ai muốn tìm hiểu dòng. Các nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình ở giáo phận Ban Mê Thuộc trưng bày hoạt động của mình như hái chè, cà phê, làm nhà sàn, dạy học và chăm sóc y tế cho người dân tộc. Các nữ tu trong trang phục truyền thống người thiểu số còn biểu diễn văn nghệ nữa. Nữ tu Teresa Phạm Thị Chắc thuộc dòng thánh Phaolô Thành Trạc ở Đà Nẵng cho hãng tin UK biết, các chị khuyên các ứng sinh chọn lựa những ngành học phù hợp với công việc phục vụ của dòng. Công tác xã hội và y khoa là những chuyên ngành mà chúng tôi nhắm đến phục vụ người nghèo và bệnh nhân HIV/AIDS. Một linh mục thuộc dòng ở Anh Quốc giải thích, dòng của Ngài đang phục vụ ở nhiều nước châu Á, dự định mở rộng hoạt động sang Việt Nam và muốn huấn luyện tu sĩ địa phương. Một linh mục dòng cầu nguyện cho ơn gọi ở Philippines cho biết sẽ chiêu sinh một số ơn gọi người Việt Nam và đưa đi đào tạo ở Philippines. Một số thanh thiếu niên nói chuyện với hãng tin UK về ý nguyện của họ. Em Simon Phạm Thế Vinh đã chọn dòng Thánh Tâm ở Huế vì các tu sĩ của dòng đã cho em nhiều thông tin về đời sống và công việc của họ. Anna Lê Thị Trúc Quỳnh thích trở thành một nữ tu và làm việc bác ái xã hội, có lẽ là dạy học cho trẻ em nghèo và mồ côi. Linh mục Francisco Xavier Đặng Đình Canh, phụ trách Quỹ ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh của giáo phận, ghi nhận rằng, số lượng ơn gọi trong giáo phận Đà Nẵng đã giảm nhiều so với 10 năm trước. Vị linh mục 65 tuổi phát biểu với hãng tin UK như sau, chúng tôi muốn giúp giới trẻ hiểu biết rõ hơn về ơn Thiên Triệu. Chúng tôi cũng kêu gọi phụ huynh cộng tác với giáo phận trong việc đào tạo giới trẻ và tạo điều kiện cho họ hiểu thêm về các hội dòng. Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh của Đà Nẵng đã đồng tế thánh lễ cùng với 15 linh mục, với sự tham dự của 2.000 tín hữu công giáo trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu vừa qua. Theo thống kê giáo hội, Giáo phận Đà Nẵng gồm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, có 57.870 giáo dân, trong dân số 2.132.234 người, 87 linh mục, 421 tu sĩ, 20 đại chúng sinh, 20 chúng sinh dự bị và 543 giáo lý viên. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét kêu gọi gia đình Công giáo được mời gọi cộng tác đào tạo linh mục và tu sĩ tương lai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Đây là chủ đề của chúng tôi trong chuyện tử tế tuần này. Nhân kỷ niệm 30 năm, điều mà có lẽ chỉ có những người sống thẳng nói thật dám gọi là ngày quốc nạn. Nhiều người với tư cách chứng nhân hay nạn nhân có lẽ sẽ nói về những thảm nạn quá khứ. Một số khác sẽ nhận định về những tệ nạn hiện đang tràn ngập trên toàn cõi đất nước. Nhưng có những người can đảm và thẳng thắn hơn, dám nhìn vào những nguyên nhân gây nên đại họa cho cả dân tộc. Trong số ít ỏi những người dám nói lên tiếng nói chân thật của mình, những người Công giáo hiện nay hẳn không thể không chú ý và lắng nghe tiếng nói của ba vị linh mục Công giáo là Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi. Chúng tôi xin được dành chuyện tử tế tuần này để trích đọc nhận định của ba vị linh mục này nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày miền Nam Việt Nam hoàn toàn bị đặt dưới sự toàn trị của chế độ Cộng sản. Vấn đề làm cho ba vị linh mục Công giáo này bức xúc hơn cả chính là vấn đề giáo dục trong chế độ Cộng sản. Ba vị đã nhận định về vấn đề này như sau. Trong xã hội Cộng sản thường có thành ngữ hồng hơn chuyên, nghĩa là hiểu biết chính trị đi trước khả năng chuyên môn. Thành ngữ này vẫn còn là một nguyên tắc chỉ đạo trong xã hội. Nói cách khác, nền giáo dục Cộng sản là một nền giáo dục được chính trị hóa, hướng về một mục tiêu chính trị rõ rệt và bất biến. Không phải là đào tạo những công dân cho đất nước, nhưng là đào tạo những thần dân cho đảng Cộng sản. Chỉ biết làm theo những gì đảng nói, hay không nói về những gì đảng làm. Việc chính trị hóa này đã thực hiện ngay từ đầu đời con người. Cụ thể, trẻ em vừa đến trường mẫu giáo đã được học biết và yêu mến Bác Hồ. Yêu mến hơn cả mẹ cha, vâng lời Bác dạy hơn cả cha mẹ dạy. Vào đội thiếu nhi tiền phong ở cấp 1, thì khẩu hiệu các thiếu nhi thường hô là vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng. Vào đoàn thanh niên ở cấp 2, cấp 3, thì phải tâm niệm một câu quan trọng trong đoàn ca. Tiến lên đoàn viên theo đảng tiên phong, bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh. Vào công an thì có 5 lời thề danh dự. Trong đó có lời thề trung thành tuyệt đối với đảng. Vào quân đội thì sống theo khẩu hiệu trung với nước, hiếu với đảng. Làm bất cứ ngành nghề nào cũng phải nhắm mục đích tối cao là trở thành tiếng nói, công cụ của đảng. Từ phóng viên, luật sư đến giáo viên, bác sĩ, nhà khoa học. Một chuyên gia Việt Nam từng nói một cách nghĩa may. Thay vì làm chính trị một cách khoa học, thì chúng ta lại làm khoa học một cách chính trị. Những đồ đệ của Lysenko, vị chúa tể ngành di truyền học Liên Xô, vẫn còn nhan nhản tại Việt Nam. Môn chính trị là môn được dạy nhiều nhất, với hệ số điểm cao nhất trong các đại học, học viện. Thậm chí, trong các nơi đào tạo tu sĩ tôn giáo, Cộng sản cũng bắt dạy môn chính trị, mà nó gọi trớ là lịch sử Việt Nam. Luật pháp Việt Nam như môn học chính khóa, theo Điều 24 Pháp lệnh tôn giáo, cũng nhằm nặng ra những nhà lãnh đạo tinh thần, kim chính ủy, hay những ngôn sứ miệng ngậm câm. Theo ba tác giả của bài nhận định về nguyên nhân của đại hỏa dân tộc, thì môn chính trị, nghĩa là môn học về lý thuyết Marxist, chế độ Marxist và đảng Marxist, tức đảng Cộng sản, được dạy cho mọi người mọi giới trong xã hội, bằng sách giáo khoa, bằng các lớp chính trị, hay qua các phương tiện truyền thông xã hội. Như chúng ta biết, môn này gồm có hai phần chính. Một là chủ nghĩa duy vật biện chứng, và hai là chủ nghĩa duy vật sử quan. Chủ nghĩa duy vật biện chứng nhằm trình bày con người chỉ như vật chất. Thực tại chỉ gồm vật chất tự chuyển biến, không có hồn thiêng liêng, tâm linh, chẳng có Thiên Chúa, thần thánh, chẳng có thiên đàng, địa ngục. Còn chủ nghĩa duy vật sử quan thì xem lịch sử nhân loại như một tiến trình có mục tiêu là thế giới đại đồng, xã hội cộng sản, một xã hội ưu việt, có tác nhân lý thuyết là chủ nghĩa cộng sản, đỉnh cao trí tuệ loài người, và tác nhân thực tế là đảng Cộng sản, đội quân tiên phong, đại biểu trung thành quyền lợi của dân tộc, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, như Điều 4 Hiến pháp khẳng định. Mọi môn học đều phải tùy thuộc chủ thuyết chính trị này. Mọi sinh hoạt trong xã hội đều phải tùy thuộc chế độ chính trị này. Mọi tổ chức trong đất nước đều phải lệ thuộc chính đảng này. Chính chủ nghĩa, chế độ và đảng Marxist đó là nguồn gốc mọi điều tiêu cực xấu xa suy thoái nơi con người và trong xã hội Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Bởi lẽ cả ba góp phần làm cho người ta khiếm khuyết nhận thức, lệch lạc phán đoán và hành động sai lầm. Khiếm khuyết nhận thức vì chủ nghĩa Marxist là một chủ nghĩa cắt cục thực tại, nó lập luận ngụy biện dù có vẻ chặt chẽ. Lệch lạc phán đoán về thực tại và nhất là về đạo đức, vì chủ nghĩa Marxist không dựa trên chân lý hiển nhiên và luân lý thông thường. Từ đó dẫn đến sai lầm trong hành động là chuyện đương nhiên. Như người ta thấy, qua cả một lịch sử dài của chế độ Cộng sản, cái chế độ được tóm tắt qua thành ngữ, dối trá một cách bình thản, tàn ác một cách lạnh lùng, và ngu xuẩn một cách cố chấp. Nếu như tư tưởng hướng dẫn hành động, thì sự sai lầm trong nhận thức và phán đoán của chủ nghĩa Cộng sản đã dẫn đến những hệ lụy vô cùng tai hại cho cuộc sống của con người Việt Nam phải sống dưới chế độ Cộng sản. Ba vị linh mục công giáo nhận định như sau. Chính khi áp đặt lên đầu óc học sinh, sinh viên, binh sĩ, cán bộ, chuyên viên, thậm chí tu sĩ, rằng con người chỉ là vật chất, thực tại chỉ gồm vật chất tự chuyển biến, không có hồn thiên, tâm linh, chẳng có Thiên Chúa, thần thánh, chẳng có thiên đàng, địa ngục, mà những người cộng sản làm cho con người chỉ còn biết quan tâm đến vật chất, mưu tìm lợi ích vật chất và thành công kinh tế. Sống cuộc đời này để thụ hưởng của cải khoái lạc càng nhiều càng tốt, dưỡng dưng với tình thương, nhân phẩm, đau khổ của người khác. Coi thường lương tâm, đạo đức, nhân mạng, dị ứng với đủ mọi loại sự thật. Thành thử chẳng là gì các chế độ cộng sản, cụ thể là Cộng sản Việt Nam, đang đứng hàng đầu thế giới về phá thai, án tử hình, tai nạn giao thông, nhiễm độc môi trường, bất minh che giấu. Đang nổi tiếng thế giới về một nền y tế chỉ biết bóc lột bệnh nhân, kể cả bệnh nhân nghèo. Đứng đầu thế giới về một nền giáo dục bệ rạc, chỉ biết buông chữ nghĩa hơn là dạy làm người, bán bằng cấp giả hơn là tạo chuyên gia thực. Đứng đầu thế giới về một nền hành chính chỉ biết hành dân là chính, với đủ mọi thứ quy định nhiêu khê, thủ đoạn moi tiền, nghĩa vụ cưỡng buộc. Đứng đầu thế giới về một nền cai trị mà mỗi lãnh đạo địa phương là một ông trời con. Mỗi tập thể lãnh đạo địa phương dễ thành một nhóm cường hào ác bá, ngang nhiên tước đoạt của công và của tư, thiếu lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm, chuyên lập thành tích gian dối với xương máu nhân dân. Đứng đầu thế giới về một xã hội đầy giấy lường gạt, lọc lừa khi buôn bán, hợp đồng, làm dối, làm ẩu. Rõ rệt nhất là trong các công trình công cộng, các cơ sở hạ tầng. Đào sâu những nguyên nhân dẫn đến đại họa cho dân tộc, các linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi đã nói đến sự bưng bít thông tin là thứ đạo đức đảo ngược trong chế độ Cộng sản. Các vị viết như sau. Cộng sản đã tự bưng bít mình hay bưng bít nhân dân, không cho dân biết mọi thực tế đang xảy ra ngoài biên cương xã hội chủ nghĩa, nhằm làm cho đảng viên và nhân dân chỉ được thấy xã hội chủ nghĩa là ưu việt, là văn minh nhất đời. Do đó mà mới có đủ mọi thứ tệ nạn như độc quyền báo chí, truyền thanh, truyền hình, giới hạn hay ngăn chặn mạng lưới thông tin toàn cầu, kiểm soát thứ tư điện thoại của nhân dân, theo dõi khủng bố những ai phê bình chế độ. Rồi đảng lại đưa ra thứ đạo đức cách mạng. Theo đó, mọi cách giúp cho cách mạng tiến tới, cho nhà nước xã hội chủ nghĩa bền vững, cho đảng Cộng sản muôn năm trường trị mới là tốt, là đúng, là thiện, dẫu đó là bạo lực và gian tà. Chính vì thứ đạo đức cách mạng đó mà Cộng sản phải tiêu diệt hay tê liệt hóa đạo đức tôn giáo bằng cách kiểm soát, khống chế nhân sự và sinh hoạt của các tôn giáo, nhưng lại buông cương thả lỏng cho mê tín dị đoan, tin vơ thờ quấy, bằng cách chỉ cho phép hoạt động những tín đồ nào biết hòa hợp lợi ích của đạo với lợi ích của đảng, biết liên kết đạo giáo với xã hội chủ nghĩa, biết đặt chính quyền lên trên giáo quyền. Chỉ cho tôn giáo dạy mẫu giáo, chứ nhất định không thể dạy các cấp cao hơn tới bậc đại học. Nhận định về pháp lệnh tôn giáo mới được ban hành, ba vị linh mục công giáo viết như sau. Việc ban hành pháp lệnh tôn giáo, và mới đây là nghị định áp dụng đầy những trói buộc phi lý. Việc canh chừng, theo dõi, quản chế, giam cầm hay thủ tiêu các vị lãnh đạo tinh thần là những bằng chứng. Việc cho các lãnh đạo tinh thần đẹp lòng chế độ hay vô hại cho chế độ được tha hồ xây dựng tổ chức lễ hội, được ra nước ngoài lo việc đạo hay làm thuốc giải độc giúp nhà nước là những bằng chứng khác. Trên đây là một vài nhận định của ba vị linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi về nguyên nhân dẫn đến đại họa cho dân tộc trong 30 năm qua. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sơn Văn, giai đoạn trở lại nhà xứ Hữu Bằng lần thứ hai. Lúc mẹ Teresa đi ngang qua xứ Ấn Độ, bà như bị sự quá cùng cực của dân chúng khuấy động lòng mình. Lòng những mong muốn làm một cái gì để giúp đỡ, để cứu vớt dân tộc nghèo khổ này. Văn cũng vậy. Cũng một ao ước đó đối với các em trong nhà xứ Hữu Bằng. Đứng trước cảnh khốn quẫn tinh thần và vật chất của các em, tâm hồn Văn bồi hồi xúc động. Văn tự nhủ, nếu trên thế gian này chỉ còn độc nhất một người để cứu vớt, tôi có bổn phận làm mọi cách làm tất cả để cứu vớt. Vì vậy, Văn sẽ phải chiến đấu. Đằng khác, Văn nhận xét mình không lẻ loi trong thiện ý này. Biết bao nhiêu đứa trẻ đang mong muốn thoát khỏi cảnh áp chế của những anh chị. Sự áp bức càng ngày càng khốc liệt, Một buổi tối nọ, Văn bỗng trở thành linh hồn của cuộc chống cự. Sự việc như thế này được Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình. Một buổi kia, cả nhà ngồi nói chuyện chung quanh một ngọn đèn dầu. Mấy ông thầy kể giảng chỉ vỗ đùi nói nhảm nhí với nhau không. Người nọ khoe cô nhân tình của mình đẹp, người kia khoe nhà tôi hiền lành. Mà khi các ông kể giảng tán, thì các chú bé phải ngồi im mà nghe, như nghe các nghĩa bổn ở nhà thờ vậy. Thỉnh thoảng, họ còn dỗ chúng con xem thử anh nào đã có hiểu tí chút nhân tình nhân ngại. Bực mình, con đứng phắt dậy, đi ngay ra một cách khó chịu. Ông già thấy vậy, hiểu là con không ưa những chuyện ấy. Vừa có ý để giữ thể diện, vừa dùng dịp để cám dỗ con vào câu chuyện, ông ta gọi giật con lại và tươi cười bảo, Văn đi đâu đấy? Lại anh giáo hỏi cái này. Dạ, con đi ra, vì con cảm thấy trong người khó chịu. Khó chịu gì? Phải chịu khó mà học những mánh lới yêu đi chứ. Con buộc cười, nhưng chúm miệng lại ngay, khiến họ cười rộ và tán thêm. Văn, anh thánh chứ, đời nào thèm cưới vợ. Con cắm đầu đi thẳng. Văn, ô hay, bảo khó nghe quá. Ông thầy già lại gọi con vào và tiếp tục bằng giọng hết sức cợt nhã. Con tưởng là con trả lời một cách sằn như vậy, để cho ông cáo tiếc mà đuổi con đi cho nó yên chuyện. Thế nhưng ông lại cười và chế nhạo con một cách hóm hỉnh. Con tức quá, vừa đi ra vừa lẩm bẩm. Ông không thèm ngồi với chúng bay nữa đâu. Đồng loạt, nhóm thiên thần, tức nhóm các trẻ em, cùng đứng phắt dậy đi theo Văn. Từ đó, Văn trở thành lãnh tụ của nhóm trẻ. Hôm sau, Văn tập hợp các em trong nhóm lại ở bìa rừng, và nhanh chóng phát họa những nét chính của cuộc chiến đấu. Từ nay kỷ luật phải được tôn trọng. Những người lớn đã hư thân, họ đã phế bỏ kỷ luật, song chúng ta không có quyền theo họ. Hết thảy, họ sẽ bị Chúa phạt nếu họ chẳng sửa mình. Tất cả các em trong nhóm theo Văn, tỏ ý tán đồng và gia nhập nhóm. Tất cả có 6 em, cương quyết, mạnh dạn đứng về phía lẽ phải. Và ngày hôm đó, nảy sinh các thiên thần của cuộc kháng chiến. Về nhóm bé nhỏ này, Văn phát biểu như sau. Con lấy danh hiệu ấy là vì con có ý kính và xin thiên thần bản mệnh hộ giúp chúng con. Do đó, trong kỷ luật của chúng con, điều khoản thứ nhất là bảo anh em phải thành kính với thiên thần hộ thủ của mình. Ngày nào cũng phải nhớ đến người và xin người hộ giúp cho công việc của mình được kết quả. Ngày nào chúng con cũng có phiên họp bí mật ở ven rừng để bàn định với nhau về những vấn đề cần phải phản đối. Có vấn đề chỉ nên tránh, có vấn đề cần giữ và nên giữ. Thường thường, những trường hợp phải kịch liệt phản kháng là những lúc cấp trên đi ra ngoài luật pháp và dùng vũ lực để đàn áp anh em. Kháng cự để tồn tại, nhất là phải yêu thương. Yêu thương nhau để sống trong hạnh phúc của Thiên Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Văn rất hứng khởi, kêu gọi các em trong nhóm phát động một phong trào bác ái chia sẻ. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Những vấn đề cần giữ là tinh thần bác ái. Cái đó đã mất hẳn trong nhà xứ này. Bây giờ anh em phải gây dựng lại. Mọi người phải cố gắng nhịn nhau, giúp đỡ nhau bất cứ bằng phương thế nào. Con cũng xin anh em bớt tiền quà. Số ấy hiếm lắm, nhưng giả như có, anh em nào cần sẽ trích ở đó ra mà giúp đỡ. Cầu nguyện, chiến đấu thiêng liêng, yêu thương, bác ái, chia sẻ của cải. Tình trạng này cũng chẳng mấy xa cách với cộng đồng tín hữu đầu tiên ở Jerusalem. Đó là tác động xây dựng của Chúa Thánh Thần. Và việc đâm hoa kết trái tin mừng không phải đợi chờ lâu lắc. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Không quá 3 tuần lễ, các cậu bé trước kia nhút nhát, bẩn thỉu, ương lười và hay cãi cọ, nay trở nên hiền lành, chăm chỉ, sạch sẽ và đầy cương nghị. Họ đã biến thành những tinh binh của đội thiên thần kháng chiến. Và cũng không quá thời gian ấy, ảnh hưởng tinh thần của đội đã vượt qua bức tường nhà xứ, lan rộng ra đến trường học và cả đến hội đoàn nghĩa binh của nhà xứ nữa. Quả đúng vậy, nơi nào không có yêu thương, hãy gieo rắc yêu thương, thì ta sẽ gặt hái yêu thương. Đoàn trẻ nhỏ bé trong nhóm thiên thần kháng chiến ngày càng tăng trưởng tốt đẹp. Tinh thần của đoàn, tinh thần tương thân tương ái, đạo đức, yêu thương chiếu rọi khắp nơi trong họ đạo. Sự chống cự đang phát triển, lòng yêu thương như lan tràn quá mau của đoàn gây nên nhiều phản ứng mạnh mẽ. Văn kinh hoảng nhận xét, bông hoa chưa nở qua một ngày, cơn cuồng phong ghen ghét đã đùng đùng nổi lên và muốn lấy sức mạnh mà đè bẹp sự đẹp đẽ của nó vào đêm tối. Kẻ thù nhắm ngay trung tâm mà đánh, cốt làm cho đoàn yếu hẳn đi. Một bạn thân tín của Văn đã phản bội. Cậu em này tên là Đoán, tính nhút nhát như cái, lại hay nghĩ dơ dẫn. Đoán tố giác tổ chức nhỏ bé này với thầy giảng già. Văn ghi lại như sau. Nhưng chỉ vì tính nhút nhát quá lẻ, chỉ sợ nếu câu chuyện sau có bị vỡ lở, anh không chịu nổi đòn, nên tính rút lui trước để tránh bị tình nghi. Anh đã đem câu chuyện tổ chức, tố giác với ông thầy già. Và để được lòng ông thầy già, anh còn gán thêm cho con nhiều chuyện khác con không có. Ví như gọi ông già là con lợn, là trạng rượu. Kinh tối xong, anh em chúng con bị ông già gọi lên buồng hạch hỏi. Việc này chỉ làm cho anh em chúng con đoàn kết hơn, quyết tâm hơn. Và từ tối hôm ấy trở đi, hãy anh nào đến trễ, dù chỉ một phút thôi, ngủ gật khi đọc kinh hoặc phạm lầm lỗi, dù nhỏ đến đâu, thế là bị đoàn gần chết. Bọn anh lớn kiếm cách tấn công Văn, ghi Văn vào sổ đen. Văn phải bị trừng trị đích đáng. Cậu bé bị buộc tội làm đảo lộn trật tự trong nhà xứ, nhất là phá bỉnh các cuộc liên hệ tình ái của các anh lớn với các cô gái trong họ đạo. Bọn họ sắp đặt mưu mô để đưa Văn vào trồng. Một cái mọn được bày ra, và nhân một buổi chiều nọ, vì chuyện giặt giảnh về viết lách, về giấy bút và về việc xin phép xin tắc, ông thầy già đã có dịp để tấn công Văn. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tháng năm lại về mời gọi chúng ta nỗ lực bày tỏ lòng thảo hiếu đối với mẹ Maria, bằng cách tìm dâng lên mẹ thật nhiều hoa yêu thương và hy sinh thấm đẫm tình con thảo. Chúng ta tất cả đã được Chúa Giêsu trao phó cho tình yêu thương ấp ủ hiền mẫu của mẹ trước khi Ngài tắt thở trên thập giá. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình yêu dấu đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúng ta hãy noi gương tông đồ Gioan, mở rộng cánh cửa tâm lòng và đời sống để đón nhận lấy kho tàng vô giá Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta. Đặc biệt, hãy biết lắng tai nghe lời mẹ dạy bảo, thôi thúc, nhủ khuyên và ngoan ngoãn giơ tay nắm chặt lấy tay mẹ để mẹ dẫn dắt chúng ta trên con đường cuộc sống. Vậy trong tháng hoa kính mẹ, chúng ta có thể dâng lên mẹ những đóa hoa nào đây? Đóa hoa mẹ ưa thích nhất là hoa liên lỉ yêu mến xin vâng, vì đó là đóa hoa mà chính mẹ đã liên lỉ dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Vậy hãy nở ra một bông hoa thơm phức hương yêu mến liên lỉ và đầy vẻ tươi xinh duyên dáng của nụ cười liên lỉ xin vâng. Để được như thế, chúng ta hãy sống kết hợp chặt chẽ với mẹ hơn, lệ thuộc vào mẹ trong mọi sự, và hãy kiếm nhiều hoa hy sinh yêu mến, hoa kính mừng nhỏ bé dâng lên mẹ, đồng thời tận lực cộng tác với cha Thánh Giuse trong sứ mệnh tình yêu cứu rỗi. Trong tháng hoa tình yêu, chúng ta hãy khuyến khích thúc giục nhau biết cần mẫn chuyên chăm dâng lên mẹ những nụ hôn, những đóa hoa thấm đẫm yêu thương được thể hiện nơi lời nguyện yêu mến liên lỉ và những kinh kính mừng. Hãy hái nhặt rất nhiều hoa yêu mến hy sinh và bác ái quên mình dâng lên cho mẹ để mẹ tung lên làm vui mắt Thiên Chúa Cha trên trời và để yên ủi các anh chị em khác trong nhiệm thể Chúa. Từng người trong chúng ta hãy coi mình là bông hoa bé nhỏ, khiêm nhượng, ẩn nấp trong áo đồng trinh của mẹ và dưới sự săn sóc bảo trợ của cha Thánh Giuse. Hãy gom góp nhiều hoa yêu mến, tươi vui, dịu hiền, hy sinh, nhịn nhục để làm thành một bó hoa nhỏ muôn màu sắc dâng cho mẹ mỗi ngày, để mẹ dâng lên Thiên Chúa Cha cứu các linh hồn. Nhất là hãy yêu kính bám chặt vào mẹ, không rời mẹ giây phút nào và cậy nhờ mẹ chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần, để người sẽ biến đổi chúng ta lên Chúa Giêsu thơ bé, con yêu của lòng mẹ. Phải, trong tháng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm, Nữ Chúa ngàn hoa, chúng ta hãy cùng cha Thánh Giuse tung tăng đi kiếm những nụ hoa xinh xắn, những bông hoa nhiều màu sắc, nhiều hương yêu thơm mát ngọt ngào để làm vui cho mẹ Thiên Chúa. Màu sắc, hương yêu và vẻ đẹp của những nụ hoa của chúng ta cần phải được màu sắc, hương yêu và vẻ xinh đẹp trinh trắng thánh thiện tuyệt vời của Đức Trinh Nữ vô nhiễm, bông hoa mẹ của các hoa ướp đượm cho, ấp ủ cho, để xứng đáng đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng cực thánh, tô điểm cho mẹ giáo hội và an ủi nâng đỡ những linh hồn cần được cứu thoát, để được hưởng hạnh phúc làm con Chúa. Việc kiếm tìm những bông hoa nhỏ bé đáng yêu ấy, chúng ta đừng làm một mình, nhưng hãy luôn luôn cùng làm với Chúa Giêsu, người đang sống động trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu mượn lấy thân xác và đời sống, để người tiếp tục đời sống Nazareth của người, dưới ánh nhìn hiền mẫu của mẹ, tiếp tục làm vui lòng mẹ, tiếp tục kiếm tìm những hoa yêu dâng tặng mẹ, biểu lộ lòng yêu mến đối với mẹ. Vâng, chúng ta hãy đóng vai của chính Chúa Giêsu ấu thơ, để vui tươi hăng hái nồng nhiệt đi hái những hoa yêu mến, hoa hy sinh, hoa vâng phục, hoa từ bỏ mình, hoa khiêm tốn, hoa giúp đỡ, hoa khó nghèo, hoa nhịn nhục, hoa nụ cười tươi, hoa chăm làm việc, hoa nhận phần thiệt thòi, hoa nhường phần hơn, hoa ẩn giật, hoa dẹp bỏ lòng tự ái kiêu căng, nhiều lắm, đủ mọi thứ hoa nảy sinh từ các cây nhân đức đối thần tin cậy mến, cũng như từ các cây đức tính nhân bản và Kitô để biểu lộ lòng yêu mến đối với mẹ. Trong tháng hoa yêu của mẹ, mỗi người trong chúng ta hãy trung thành hằng ngày cài lên áo mẹ, choàng lên cổ mẹ, đội trên đầu mẹ những bông hoa như thế, những chàng hoa mân côi thơm phức hương yêu, hy sinh, đau khổ, vui chịu. Hơn bất cứ ai, chúng ta phải là bông hoa thanh khiết trắng nhỏ, luôn tìm ẩn náu trong áo tinh tuyền, đầy tình yêu từ mẫu của mẹ. Trong bất cứ cuộc sống nào, trong bất cứ ơn gọi nào, đời hôn nhân, đời thánh hiến giáo sĩ tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, chúng ta cũng đều có thể kiếm ra nhiều hoa yêu, làm đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Chúng ta hãy làm tươi nở trong vườn gia đình, trong vườn cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo phận, cộng đoàn quốc gia. Nhiều hoa tươi đẹp đức bác ái, những bông hoa yêu mến liên lỉ, những bông hoa xin vâng tươi cười vui vẻ, những bông hoa dịu dàng thấm đẫm tình yêu từ mẫu trong việc đối xử với nhau, những bông hoa thậm màu nhịn nhục tha thứ, những bông hoa vàng rào rạt tình yêu giúp đỡ và trao tặng cho nhau, những bông hoa xanh hiền thục nghĩ tốt, nói tốt cho nhau và giúp nhau tiến tới trong ơn gọi làm người, trong ơn gọi làm con cái Chúa và trong ơn gọi nên thánh. Chớ gì từ trời cao, Thiên Chúa Cha toàn năng vĩnh cửu phải mùi lòng với những cố gắng liên tục của chúng ta, Ngài sẽ mau mau mở rộng tình thương của Ngài và tuôn đổ trên tâm lòng và cuộc sống chúng ta, trên giáo hội và quê hương Việt Nam, cũng như trên toàn thế giới, trận mưa hoa hồng yêu thương và hòa bình. Như thế, trong tháng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Hoàng Ngàn Hoa, chúng ta hãy trổ tài trồng hoa, hái hoa và ghép hoa yêu dâng lên cho mẹ, làm vui lòng mẹ. Mỗi ngày chúng ta hãy đem về cho cha Thánh Giuse nhiều hoa tình yêu nồng nàn liên lỉ, hoa hy sinh, bỏ mình và bác ái, để cùng với cha Thánh dâng lên mẹ, hòa trộn với công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu cho chương trình tình yêu cứu rỗi. Chương trình tình yêu cứu rỗi ấy cấp thiết hơn bao giờ hết, vì con người trong thế giới ngày nay, vì cả các Kitô hữu cũng đang cố ý chối bỏ xa rời Thiên Chúa tình yêu, để chạy theo tôn thờ các thần giả của mọi thứ đam mê, hư hèn, ích kỷ, tàn hại. Chính vì thế nên thế giới loài người rơi vào cạm bẫy của Satan, trở thành mồi ngon cho thù hận, chiến tranh, bạo lực, bắn giết và tàn phá. Chối bỏ Thiên Chúa tình yêu, xa rời suối nguồn sự sống, là thế giới loài người đang nhắm mắt lao mình tới vực thẳm, đang đâm đầu vào cõi chết, như những con thiêu thân theo nhau lao mình vào lửa. Là những thành phần của đạo binh hồn nhỏ, chúng ta hãy cùng với cha Thánh Giuse cố gắng hái thật nhiều hoa yêu thương và xin vâng dâng lên mẹ, để mẹ dâng lên cho Thiên Chúa Ba Ngôi, cầu ơn cứu độ và bình an cho thế giới. Những bông hoa yêu thương và xin vâng đó, chúng ta có thể hái ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trong ngày sống. Chúng là những cố gắng muôn mặt trong đời sống thường ngày của ơn gọi hôn nhân, ơn gọi thánh hiến giáo sĩ tu sĩ, cũng như ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Có những bông hoa nhỏ của bổn phận khiêm hạ tẻ nhạt, nhàm chán. Có những bông hoa của mọi thứ khó khăn vật chất và tinh thần. Có những bông hoa của yếu đuối và tật bệnh đớn đau trên thân xác hay sầu muộn trong tâm hồn. Những khi đó, chúng ta hãy giấu ẩn chúng trong đài hoa thánh phúc dịu dàng của mẹ, để dù trong những lúc héo sầu vì đau thương trong ngoài, chúng ta vẫn tỏa lên trước đấng tối cao một hương thơm tươi mát êm ngọt thỏa lòng Ngài. Có một cánh hoa mẹ ưa thích và cũng làm đẹp lòng Chúa Giêsu nhất. Đó là hoa thánh thể. Chúng ta hãy cố gắng tha thiết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể ngày hôm nay hơn ngày hôm qua và kém ngày mai. Yêu mến Chúa Giêsu thánh thể bằng những tác động yêu thương kết hợp với Ngài cách mật thiết chặt chẽ, không rời xa ánh mắt của Ngài, mặc dù thân xác và tâm hồn chúng ta có phải vật lộn với những cơn đau đớn dữ dằn đi nữa. Có một điều tối cần, đó là chúng ta hãy hết lòng yêu mến, đầy tín thác vô biên, trao phó nơi cha Thánh Giuse tất cả những khó khăn đó, để cha Thánh biến chúng thành những đóa hoa thơm ngát tình yêu và lời phi-át xin vâng của mẹ. Bên cạnh hoa thánh thể thấm đẫm màu hồng của thập giá và máu thánh cứu chuộc là hoa mân côi tuyệt vời của lời kinh xin vâng. Trong tháng hoa của mẹ, chúng ta hãy năng thúc giục nhau sốt sắng lần hạt mân côi và dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời nguyện mến yêu liên lỉ: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Hãy réo gọi mẹ và siết chặt hôn yêu kính mẹ nhiều lần qua từng lời kinh lạy cha, sáng danh và Giêsu con lòng mẹ. Đặc biệt trong tháng yêu thương kháng khít tình mẫu tử, chúng ta hãy kết đội triều thiên cho mẹ mỗi ngày để làm thỏa lòng đẹp ý đấng cửu trùng. Và cùng với hoa mân côi ấy, hãy dâng lên cha trên trời, Chúa Giêsu cực trọng qua tay mẹ Maria, cùng với những hy sinh, đau yếu, mệt nhọc và những tác động yêu mến bé nhỏ của chúng ta, cố ý đền tạ và cầu nguyện cách riêng cho những tâm hồn sống đời thánh hiến, đặc biệt cho các linh mục. Phải, hãy biến toàn cuộc sống chúng ta trở thành một bó hoa nhân ái, tỏa hương yêu dịu dàng, hiền thục, làm mát dịu mọi người chung quanh, và đừng bao giờ nản lòng. Hễ thất bại một lần, chúng ta lại bắt đầu một tác động mới, thật đẹp và với nhiều hăng say hơn. Cứ như thế, đời ta sẽ là một bó hoa kết thành bởi nhiều bông hoa nhân ái muôn màu, xinh tươi, thơm ngát, làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu hài đồng, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse phải hài lòng mỉm cười sung sướng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương Mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Pedro Redo, vị linh mục thừa sai truyền giáo, thuật lại kinh nghiệm sau đây. Một lần kia, tôi đến thăm cộng đoàn các nữ tu thuộc dòng cha Sacre de Foucault tại đảo Papua Tân Guinea. Đây là một quần đảo với vô số những hòn đảo lớn nhỏ bao bọc bởi nước biển, trông như gương, với những bãi biển cát trắng và những mô đá san hô đủ màu sắc, như một cảnh thiên thai thật hấp dẫn. Một cảnh thiên đàng trần gian tuyệt vời, với những người thổ dân nghèo khổ, và một nền văn minh còn cổ xưa. Cộng đoàn các nữ tu dòng tiểu muội vỏn vẹn chỉ có 3 chị, một chị người Pháp và 2 chị người Trung Quốc. Các chị sống trong một căn nhà sàn ven bờ biển, như tất cả mọi người nghèo khổ trong làng. Vừa bước lên mấy bậc thang, tôi thấy mình đứng giữa căn phòng chính khá rộng rãi. Trên bức tường gỗ trước mặt tôi là nhà tạm có mình Thánh Chúa, với những ngọn đèn nến cháy sáng và những bông hoa tươi trưng bày rất đẹp mắt. Thấy vậy, tôi liền lên tiếng hỏi, tại sao các chị lại đặt mình Thánh Chúa ngay nơi ra vào như thế? Một chị vui vẻ trả lời, thưa cha, như thế, mỗi lần dân làng tới đây xin thuốc, họ đều có dịp gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ngày đầu tiên họ chẳng hiểu gì, nhưng chúng con tiếp tục lặp đi lặp lại cho họ biết rằng, ở trong nhà tạm nhỏ bé kia có Chúa Giêsu hiện diện, là Thiên Chúa chúng con tôn thờ. Dần dà, họ đã tập thói quen đến quỳ cầu nguyện trước nhà tạm, mặc dù họ chưa được lãnh nhận bí tích rửa tội. Với thời gian, họ bắt đầu thấm nhuần những giá trị phúc âm qua việc cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và tiếp xúc với chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, bao lâu còn sống trên trần gian này, còn đang trên đường lữ hành trần thế, chúng ta giống như người bước đi với cái khăn bịt mắt. Nhưng nhờ lòng tin và dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể trở nên bén nhạy trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tiếng Chúa mời gọi và trước những dấu hiệu cụ thể về tình thương của Ngài. Như ngọn đèn chầu luôn bừng cháy bên cạnh nhà tạm, lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể là đức tin chiếu sáng cuộc sống chính mình và tỏa sáng đến những ai còn ngồi trong u tối. Lòng tin vào Chúa Thánh Thể
không phải chỉ là đức tin dựa trên lý thuyết trừu tượng hoặc trên sự hiểu biết của trí khôn, nhưng trên cảm nghiệm về sự hiện diện sống động của Chúa, về tiếng thì thầm của Chúa trong đáy lòng mỗi người, về tình thương âu yếm của Chúa qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống, và về những gì Chúa ước muốn nơi mỗi người. Lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể thúc đẩy chúng ta đến với Chúa và thân thưa với Chúa trước khi rao giảng về Chúa Giêsu cho người khác bằng lời nói hoặc bằng hành động và việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ bận tâm nói về Chúa với người khác, nhưng lại không để cho Chúa nói trong chúng ta trước, thử hỏi chúng ta sẽ nói được gì? Vì thế, quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể, điều trước tiên chúng ta cần tha thiết cầu xin là: Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho con. Thật vậy, chính nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong nhà tạm mà chúng ta mới có thể khám phá ra nơi mỗi người nam cũng như nữ, người già cả, các bệnh nhân đau yếu cũng như những trẻ thơ vô tội, tất cả đều như là một người anh, chị, em cần được yêu thương và giúp đỡ. Để rồi người khác cũng sẽ nhận biết Chúa qua cuộc sống chúng ta. Nhờ được kiên cường trong đức tin, nên trước mọi khó khăn thử thách của cuộc sống, trước thất bại nặng nề hoặc những cơn bệnh vô phương cứu chữa, chúng ta mới có thể giữ vững niềm xác tín là Chúa Giêsu luôn ở gần trong cuộc sống chúng ta. Ngài yêu thương mọi người và sẽ không gửi đến những đau khổ thử thách quá sức chịu đựng, nếu không phải là để ban cho chúng ta một niềm an ủi và hạnh phúc lớn lao hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cảm nghiệm được sự hiệp thông sâu xa với Chúa qua biết.